Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta thấy có một bài học rất rõ ràng, đó là tầm quan trọng của việc bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta muốn suy nghĩ để đưa ra một cái bài học khác, đó là tìm thấy Thiên Chúa qua đau khổ. Qua đau khổ người ta lại tìm thấy được niềm tin. Đúng như thế thưa anh chị em, chúng ta biết đau khổ có thể đưa con người rời xa Thiên Chúa, hoặc có thể đem họ đến gần Thiên Chúa. Chúng ta thấy thực tế là nhiều người trở lại đạo là những tân tòng, ta gọi là tân tòng của ngày thứ sáu tốt lành. Họ vào được nước Chúa qua cái cổng của đau khổ. Và bài đọc một ngày hôm nay chúng ta thấy một cái mẫu gương. Ông Na-a-man là một mẫu gương tốt. Vâng thưa anh chị em, vào một cái giai đoạn của đời mình đấy, thì Na-a-man đang ở đỉnh cao của ngọn sóng. Ông có một công việc danh giá, đó là chỉ huy trưởng đạo quân hùng mạnh của nước Syria. Rồi ông được nhà vua kính nể, ông có quyền lực và danh tiếng. Cho nên đời của ông, chúng ta thấy ông không cần Thiên Chúa, và tôn giáo không có một cái vai trò nào ở trong đời sống của ông cả. Thế cho nên nếu nhìn tướng Na-a-man ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy ông là kiểu mẫu của một số người thành công trong xã hội của chúng ta. Họ dường như là không có chỗ cho Thiên Chúa ở trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay, khi mà đời của ông đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực, thì ông mắc một cái chứng bệnh kinh khủng, bệnh gùi. Thình lình chúng ta thấy gì? Thế giới của ông bắt đầu tan rã. Chỉ một phút trước đây thôi thì ông ở đỉnh cao của thế giới, nhưng một phút sau thì ông rơi xuống vực thẳm. Thế cho nên khi mà tuyệt vọng về cái phương thuốc, về việc chữa trị, thì ông đành phải nuốt chửng cái lòng tự hào, tự mãn, và cuối cùng để đi tìm kiếm sự giúp đỡ của ngôn sứ Elisa ở Do Thái. Mà chúng ta biết thời đó Do Thái là một quốc gia nhỏ bé mà Na-a-man đã từng cướp bóc và khinh miệt. Tuy nhiên thưa anh chị em, điều mà ông tìm kiếm là một thứ thần dược để ông có thể sớm quay về và đảm nhận lại cái đời sống cũ giống như trước đây. Nhưng ông đã mau chóng nhận ra rằng không có thứ thuốc thần dược ấy, không có cái sự chữa lành mau chóng và không đau đớn. Vì thế đó, thì ông phải học để trở nên khiêm nhường, học để mà nhẫn nại, và cuối cùng ông đã học được, ta gọi là tuân lệnh, để thay đổi đời sống của mình. Thời gian ông bỏ ra không uổng công, bởi vì thưa anh chị em, ông không chỉ được chữa lành cái bệnh phong cùi mà còn được ơn đức tin, ơn hoán cải. Có nghĩa là ông tìm thấy Thiên Chúa qua cái cơn bệnh của mình. Và vì thế sau cùng ông có lý do để mà cảm ơn cái căn bệnh của mình, bởi vì chính qua cái đau khổ, qua căn bệnh đó, ông đã nhận được ơn tái sinh, đã nhận được ơn đức tin. Cái điều thứ hai, thưa anh chị em, sống trong cuộc sống, đó là chúng ta sống với hay là sống vì, sống cho người khác được sống. Tôi có thể cảm nhận được trái tim của tôi đập được là nhờ trái tim của nhiều người khác. Đó là nguyên tắc thưa anh chị em. Vâng, tất cả những chúng ta đang phải nhờ ơn để mà thành nhân. Nhờ ơn để mà thành nhân. Và vì thế khi chúng ta biết mình phải nhờ ơn người khác là một điều đã khó, biết ơn người khác lại là một điều khó hơn thưa anh chị em. Cho nên để biết ơn thì chúng ta phải cảm nhận mình được ơn, mình được ơn đã nhận. Và để cảm nhận được ân huệ của Thiên Chúa qua các biến cố, qua tha nhân, ngay cả những thử thách, gian nan, đau khổ, bệnh tật, thì nhất thiết mỗi người chúng ta là những người thọ ơn, phải có một cái lòng khiêm tốn sâu xa và một đức tin chân thành mà sâu sắc thưa anh chị em. Phải có được một lòng khiêm tốn sâu xa và một đức tin chân thành thì mỗi người chúng ta là những người thọ ơn, chúng ta mới có thể cảm nhận được hồng ân của Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa của chúng ta là đấng tốt lành. Ngài luôn luôn làm những điều tốt đẹp, tốt lành nhất cho con người chúng ta. Đúng như thế, con người chúng ta được tạo dựng là để hưởng dùng mọi công trình của Ngài tạo dựng nên. Cho nên có thể nói Ngài tạo dựng muôn loài là để cho con người chúng ta hưởng dùng. Và vì thế đấy, điều mà Thiên Chúa cần nơi con người của chúng ta chính là sự khiêm hạ trước đấng tạo thành. Bởi vì thưa anh chị em, sự khiêm tốn hay là sự khiêm hạ sẽ giúp con người chúng ta không chỉ biết uốn lòng mình, uốn mình đi, mà phải biết uốn lòng mình trước đấng càn khôn. Và sự khiêm hạ này đó, đó là cái dấu chỉ cho chúng ta thấy con người biết mình với những cái giới hạn, với những yếu đuối, với những mỏng giòn của cuộc đời của chúng ta. Và cuối cùng đó, thì sự khiêm hạ này giúp cho mỗi người chúng ta dễ dàng để sấp mình thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa. Vâng, biết việc đền ơn không phải là lễ vật như là cái món quà mà ông tướng Naaman, ông đã chọn một cách đền ơn bằng việc là ông chở một ít đất ở Jordan về mà lập bàn thờ Thiên Chúa trên đất ấy. Đó là cách mà ông Naaman đền ơn ra về Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, đây cũng là điều mà một người phong hủi trong đoạn tin mừng ngày hôm nay đã làm. Lòng biết ơn của anh hôm nay không dừng lại ở cái việc cảm ơn, mà điều quan yếu đó là anh quay đầu lại để sấp mình và tôn vinh Thiên Chúa. Đó mới là điều mà Thiên Chúa cần nơi những người thọ ơn mà thôi. Hóa ra thưa anh chị em, chúng ta thấy ở trong cuộc đời này đấy, thì lời tri ân cần có sự khiêm tốn. Không có sự khiêm tốn đó, thì con người sẽ không nhìn thấy trong cuộc sống của mình sự trợ giúp của tha nhân cũng như là của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ cái sự kiêu căng đó khiến con người chúng ta chỉ thấy tài năng của mình, khiến con người chúng ta chỉ thấy công lao của mình. Chúng ta thấy đây là một điều mà khi Chúa Giêsu thường lên tiếng cảnh giác những người Pha-ri-siêu, những người tư tế, những người biệt phái. Bởi vì sự kiêu căng của họ chỉ nhìn thấy tài năng của mình, chỉ nhìn thấy gọi là công lao của mình mà không thấy sự trợ giúp của Thiên Chúa hay là của những người khác, mà họ quên rằng mưu sự tại nhân và thành sự tại thiên. Và nhờ sự khiêm hạ đó sẽ đặt con người chúng ta về đúng vị trí của cái loài thọ tạo, biết ơn đấng tạo thành và biết ơn những người đã làm ơn cho chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ hôm nay. Bởi vì cái điều cuối cùng chúng ta muốn nói đến đó, các bạn trẻ chúng ta vẫn thường nghe cái bài hát "Bàn tay ta làm nên tất cả", gọi là có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Vâng, thưa anh chị em, đó chỉ là một ví dụ để nói lên sức mạnh của con người. Nhưng thực tế đó chỉ là một hoài bão vô vọng của con người mà thôi. Con người của chúng ta qua mọi thời đại đấy, thì chúng ta thấy vẫn hoàn toàn bất lực nếu trời không cho mưa thuận gió hòa. Bàn tay con người của chúng ta cũng chỉ là xa gọi là dã tràng xe cát biển đông nếu không có sự quan phòng yêu thương của đấng tạo hóa. Chúng ta thấy gì thưa anh chị em? Trận bão số 10 vừa qua đã càn quét miền Trung thật nặng nề. Dù đã có cả một hệ thống đê điều, dù đã có cả một đội phòng chống lụt bão, thế nhưng con người hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Thế cho nên thưa anh chị em, dù có niềm tin hay không đi nữa thì cũng phải khiêm tốn nhìn nhận lộc trời. Lộc trời thật cần thiết cho con người chúng ta. Và vì thế cái lời cầu lạy trời mưa xuống vẫn là cái lời cầu rất chân thành của con người của chúng ta dâng lên đấng tạo thành. Và như vậy đấy, thì cái lời tạ ơn vẫn là cái lời khiêm hạ đầy chân thành của con người dâng lên Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em, là khi tôi hiểu mỗi người chúng ta luôn phải nhận ra có một Thiên Chúa quyền năng quan phòng mọi sự, cho nên tất cả mọi sự đều là ân ban của Thiên Chúa. Và vì thế cuộc đời của chúng ta hãy biết tạ ơn Chúa, hãy biết khiêm tốn để nhìn nhận sự giới hạn của mình, để mà cảm ơn về lòng tốt của Thiên Chúa vẫn dành cho con người, vẫn dành cho cuộc sống của mỗi người chúng ta.